đứng lặng lẫm không. Họ chuyên chú tìm xét về cái nguồn gốc của các loại chúng sinh. Họ thấy cái tấm chuyển động luôn luôn không ngừng, bèn khởi cái ý niệm chấp lần thường. Họ chủ trương cái thuyết gọi là vạn vật vĩnh viễn thường. Họ đưa ra bốn cái luận cứ như sau đây. Cái này nó cũng có phần đúng của họ. Họ thấy rằng thật là luôn luôn là chuyển biến, mà khi chuyển biến này là thường. Nhưng mà cái thường á, họ nói rằng là về mặt hiện tượng là thường, là do sự chuyển biến mà luôn luôn là chuyển biến, không lúc nào không chuyển biến. Chính sự chuyển biến đó nó tồn tại vĩnh viễn, cho nên họ gọi là thường. Đấy là không phải là hoàn toàn sai đâu. Chỉ có cái điều lạ là cái ý nghĩ nó sai lẫn sai ở trong cái ý nghĩ, nó biểu hiện ra cái tư tưởng chấp mắt. Chứ còn là sự lập luôn luôn là chuyển biến, mà sự chuyển biến này chỉ có sự vô thường là vĩnh cửu là thường. Người ta có thể nói như vậy được đấy chứ. Chứ có sự vô thường mới là thường. Thế thì cái đó đúng đó chứ. Cái thường gọi là thường đó là chỉ có sự vô thường, cũng như chỉ có sự đổi thay, là không bao giờ thay đổi. Bởi vì sự đổi thay là luôn, thì một luôn luôn là đổi thay, cho nên cái đó, cái chân lý đó không bao giờ thay đổi. Vài mặt luôn luôn là chứng nhất là vô thường, chỉ có cái vô thường đó mới là thường thôi. Đó thì thành ra hiểu như vậy thì nó lại đúng. Nhưng mà đây nói rằng là sự vô thường đó là thường, rồi chấp cái đó là thường thì nó không đúng. Sự thật thì vật đó, như Đức Phật gọi là hằng chuyển như bọc lưu, như hằng mà vừa chuyển. Đó. Cho nên nói đó là thường là không đúng. Mà nói là vô thường thì ta không thấy cái sự gián đoạn. Do vậy mà phải nói rằng hai cái chữ ghép lại hằng chuyển. Chữ hằng có nghĩa là liên tục, như cái dòng nước của cái thác cao nó chảy xuống là thấy liên tục. Tánh số nhưng mà nó không phải là duy nhất. Tánh số liên tục như vậy là hằng. Nhưng mà trong cái tánh số đó là hằng hà sa số cái. Cái dòng nước nó liên tiếp nhau vô cùng kinh nghiệm gắn bó, cho nên là trong cái hàng đó không phải là thường mà là chuyển. Do vậy cho nên là phải học cái nhìn của đạo Phật, là nhìn sự vật này á, nó thường không đúng, mà nói vô thường mà cái cứu nào đó cũng không đúng, mà phải nói rằng hàng chuyển như bọc lưu thì đúng. Vừa hàng mà vừa chuyển, cũng như là ngay bây giờ là chúng ta đang ngồi về đây này nha. Chứ mà vừa hàng mà vừa chuyển đó, chứ không phải là đương nhiên là cứ khư cái sự sống của chúng ta đâu, không phải đâu. Sự sống chúng ta là luôn luôn là biến động đó. Tuổi nhỏ là cũng biến động, nó thay đổi tế bào từng sắc na. Sắc na là một phần tử của cái sống này nè. Từng sắc na sinh diệt để nó phát triển lên trưởng thành. Còn cái người mà đã trưởng thành rồi thì từng sắc na sinh diệt nó phát triển lên, nên là cái tới cái chỗ mà tế bào già mua thoái quá. Để rồi mắt lờ tai biết, rồi răng thì nha chu, rồi cạo ra thì rụng luôn, vân vân. Thì trong đó, trong lúc mà ta đang ngồi về là vừa hàng mà vừa chuyển như bọc lưu đó, coi nó như liên tục sống vậy, nhưng mà người ta không phải chết sống liên tục. Nó hướng vậy mới đúng. Vì vậy cho nên là cái học thật đó. Tôi nói thật với đại chúng, giảng là giảng vậy, chứ cho tới cái lúc cỡ đây nè là tôi hết muốn giảng rồi đó. Cho nên bây giờ nghe đây tôi cũng nói, tôi cũng mong là cái công việc của tôi là một năm mấy nữa nó rồi, cái nhiệm vụ rồi đó, là tôi có thể, không phải là vì cái lẽ thối thoát là mệt nhọc hay là tuổi già cái thứ gì, không phải, cái đó không cần. Còn sống là còn làm việc, còn phục vụ được là còn làm, lết là còn làm, điều đó không có đáng ngại. Nhưng mà thật sự là cái tới cái lúc
của tôi trong đạo Phật á, ở này bây giờ không có cách gì để nói chúng được đạo Phật hết. Cho nên nói là nói, nói là nói vậy thôi, chứ không có chúng được. Làm sao mà nói chúng được đạo Phật? Mà cái điều đó Phật cho biết rằng nhất thiết tu Đà La Giáo như tu Nguyệt Chỉ, tất cả ba tạng kinh điển đều như ngón tay chỉ ra. Và tất cả những cái Phật như thuyền bè như nó, để mà qua sông qua rồi là phải đập bỏ bè đi để lên bờ mới lên được bờ. Nếu nó bay để nhìn trăng, chứ nó bay không phải là trăng. Cho nên những cái kinh điển mà giảng mấy chục năm nay bây giờ là không còn muốn giảng nữa, là vì nói làm sao mà cho chúng hoàn toàn được cái ý của kinh lậu ra cho hết được. Vì vậy mà bây giờ không muốn nói nữa là cái chỗ đó, mà chỉ muốn tôi ghi một mình để thấy được nó rất là hết sức là sâu sắc về đối tâm lý, là mình thấy không rõ ràng quá, vô cùng thích thú. Mà nói nữa thì mình thấy là mình không đủ sức để nói. Do vậy mà các cái ngoại đạo này thật sự là tôi động rồi, biết rõ họ, mà tôi vẫn đạt cho đại chúng nghe không bao giờ hết được cái của tôi biết về ngoại đạo. Là vì kinh điển không cách nào tả, kinh văn tự mà tả hết được ấy. Cho nên là Mã Minh trong luận đại thừa cho tính rộng để vô ra một cái câu mà như là vô cùng thú vị: nhất thiết pháp cùng bổ nhĩ lai ly văn tự pháp. Tất cả các pháp như đây nghe lời tính văn tự, mà tất cả cái điểm đều là văn tự mà, làm sao mà nói được chân lý của vạn pháp? Lưu lâu viết đúng, xa lời tất cả những cái lâu viết không diễn đạt hết được. Thậm chí lưu tâm lưu đúng, cái lấy nghĩ mà nghĩ cũng còn, chưa làm sao mà thấu triệt hết được. Mà vạn pháp là tất cánh bình đẳng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại. Nó bình đẳng một cách như là không còn ngôn từ để nói. Nói vậy là vậy thôi, còn nói cái gì, diễn đạt cái gì, miêu tả chữ nào đều không tới được. Cho nên là mấy cái này nè, ngoại đạo đó lập luận vậy đó là theo cách của họ, không có gì quan trọng. Đọc qua nắm qua cái thôi, thì bây giờ vừa vào danh tự nói cho đại chúng nghe cho nó vui, cho nó qua buổi vậy. Cái thật sự là cái lối chất của họ là lướt qua đó là biết rồi, không có chân lý gì cả. Họ làm ra bốn cái luận cứ nha, họ cho rằng tâm và cảnh giống không có nguồn gốc. Tuy nhiên tất cả thập phương chúng sanh sinh ra và diệt đi, sanh diệt, diệt sanh, tan vòng hai muôn kiếp thì không hề tan mất. Nói như đó là biết rồi. Tại sao sanh diệt, diệt sanh trong vòng hai muôn kiếp không hề tan mất, còn ngoài hai muôn kiếp nữa thì là cái gì? Thấy rõ ràng là cái vấn đề tới đó là đã thấy nó hỏng rồi, không có tâm lý gì cả. Nhưng mà tại vì họ tu, họ cái trình độ, cái tư tưởng của họ, cái tâm thiền định của họ, họ tới không biết được tới cái chuyện của hai muôn kiếp thôi. Còn hơn nữa họ không biết. Do vậy cho nên là họ nói rằng là ngoài hai muôn kiếp đó là không có mất. Do đó mà họ cho rằng là các cái chúng sinh này, nó sinh lại này là thường. Có vậy ra được cho nó là thường, là theo cái thấy biết của mình trong khoảng hai muôn kiếp đó. Vậy là mình cho là thường, vậy là đúng cái chỗ nào? Mà cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này đâu phải có hai muôn kiếp thôi. Thì dựa vào cái hiểu biết của mình trong hai muôn kiếp mà cho là thường thì đúng là đúng chỗ nào? Cho nên người ta gọi là ngoại đạo là vậy đó. Vậy là không có đúng chân lý, cái sự tích mất hiểu biết của họ không đúng chân lý. Hạng thứ hai họ cho là cái luận cứ thứ hai là họ thấy rằng tứ đại là thường. Là thường còn thập phương chúng sinh dù có sanh có diệt, tuy nhiên trong cái phạm vi thời gian mà bốn môn kiếp sau dần sanh diệt, mà bản thể không hề tan mất
Vì vậy họ chủ trương chúng sinh sinh lại là thường. Thế thì là họ cũng chỉ biết dựa vào cái thời gian 40 kiếp xây dựng sinh dục diệt sinh bản thân không mất. Vậy thì còn ngoài 40 kiếp, chẳng lẽ sinh loại này chỉ có 40 kiếp thôi sao? Cho nên cũng là một cái thứ rất mất, là do cái kiến giải của họ hay biết ngàn đó. Vậy thôi, chưa có đúng gì cả. Còn ví dụ như Đạo Phật thì nói rằng bản thể, duyên thể là hiện tượng, bản thể chung cùng mà nhân duyên biến hiện ra là hiện tượng, thì tức là hiện tượng là hiện tượng của bản thể, bản thể là bản thể của duyên trong cái hiện tượng, hai cái đó vô cùng vô cực. Đạo Phật nói như vậy, có thể là diễn đạt như vậy, nhưng mà ở đây họ chỉ nói là cái bản thể là thường còn được 40 kiếp. Do vậy cho nên là nghe nó giống giống mà thì thật nó không có chân lý. Đâu phải 40 kiếp bản thể mới thường, còn ngoài 40 kiếp bản thể lại vô thường hay sao? Cho nên là đọc như vậy là thấy cái lối chấp mắt đó là không có cái luận cứng, không có chân lý. Rồi cái luận cứng thứ ba họ cho rằng tứ đại thường còn trong phạm vi 40 kiếp. Tứ đại thường còn trong phạm vi 40 kiếp. Còn phạm vương chúng sinh dù có danh việc nhưng nhà cái bản thể thường còn không thể ta mất, do vậy họ chủ trương là vạn vật là thường. Thứ bốn là họ cho rằng bản lai của sáu căn, của sáu căn con người đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, của sự tức thọ, của ý thức, của mạch đa thức, a lại gia thức, cái tánh vẫn thường. Vì vậy trong phạm vi 80 kiếp, tất cả chúng sanh trong thập phương dù có sanh có diệt nhưng bản thể vẫn thường. Vì vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Ví dụ như là họ cho rằng là tất cả pháp căn này, sự chấp thọ ý thức này của mạch na là gia thức là tánh vẫn thường. Tánh thường là thường sao? Các thức là chẳng hạn như ta học là yên chỉ căn bản thức, ngũ thức tùy duyên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào ý thử. Căn tám thức á đồ yên chỉ bảy thức trước để chuyển ra cái thức thứ tám đại lại ra. Nhưng mà mắt nhãn nhĩ tử thiệt thân thức á, ngũ thức tự duyên hiện, năm cái thức đó tự duyên, có điều kiện thì nó hiện, mà không có điều kiện nó không hiện. Mà nó hiện hoặc câu hoặc bất câu, hoặc có lúc nó hiện một lần đủ năm thức, có lần nó hiện ba thức, có khi là cái điều kiện đó nó hiện có hai thức, một thức cũng có. Nó gọi là hoặc câu hoặc bất câu như ba nào y thủy, cũng như là sóng ngoài do nữa nó nuôi nước á, có gió thì kiểu nào đó, thì sóng ngoài kiểu nào đó, cao thấp bọt bèo kiểu nào đó, còn gió như view thấp hơn thì sóng ngoài nó nguyên sinh cái kiểu nào đó. Chứ còn ở đây nói là thường, nói cách dễ là người nhận thức rằng là lý luận là thường đâu có được. Cho nên đó lại nói chấp rồi nè, sai lầm. Do những chấp mắt sai lầm hạn hẹp trong cái phạm vi thấy biết của họ mà bỏ mất cái chân biến tư giác, lạc vào ngoại đạo, mất cái tánh bồ đề. Đó là cái loại ngoại đạo thứ hai, chủ trương là nguyên thường luận. Họ đưa ra cái luận cứ gọi là nguyên thường, tức là thường một cách hoàn toàn viên mãn, là vạn vật là thường. Mà cho rằng vạn vật
lạc hồn. Hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều là hồn. Như vậy là thuộc về ngoại đạo, cái bằng thường kiến. Thường kiến tức là ngoại đạo cách thường. Bây giờ cái nhóm ngoại đạo thứ ba là khác hơn nữa, là một phần thường và một phần vô thường. Chấp rằng là vũ trụ và nhân sanh là một phần thường và một phần vô thường. Có những người tu hành tổ tâm chánh định của họ, cái tâm họ đứng lặng tìm xét nguồn cội của các loại chúng sanh và cái tâm chuyển động kinh nghiệm liên tục của sự vật. Họ cân nhắc cho nó và xem ra cái tiến chất giữa mình và cái khác. Họ tiến chất sai lầm điên đảo, chủ trương là một phần thường và một phần vô thường, với bốn cái luận cứ như sau đây. Thì cũng vừa dạo sự tu hành của mình rồi thấy biết rồi mà. Thấy biết rồi mình đề xuất ra, rồi cũng có người theo. Nhưng mà chúng đại chúng đấy là người nào tu hành, rồi đề ra cái phương thức nào cũng có người theo hết. Không có sao hết, cũng có người theo, cũng có người làm đệ tử hết trơn. Đó là một vấn đề vô cùng khó nói. Do vậy mà trên thế giới các cái đạo giáo nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà để, nhưng mà đạo giáo nào cũng đều có người theo. Vì vậy cho nên đừng có nói cái gì hết là tốt, nói là sai. Phê mình phê phán này kia không có cứng, nhưng mà mình nói trong cái phạm vi của cái đạo mình để nhắc nhở với những người bằng lòng với cái đường lối của tín ngưỡng mà mình đồng ý với nhau để mình học thôi. Còn cái chuyện của thiên hạ mà suy cho cùng mình nói đều là không đúng, đạo nào cũng có người theo. Bữa hôm nọ tôi thấy là trong TV có cái bữa mà chiếu cái phim, cái đoạn phim gọi là phim tài liệu, là tất cả những cái hình thức nghi lễ, trong đó có học trò lễ, cái bằng năng điện cúng bái chữ tế thần, và các cái vị múa mà múa cái bằng múa bóng rổ đó, như vị bóng múa mâm, múa dĩa, múa lư, múa khạp, múa lục bình, múa gố, múa dao mai, vân vân và vân vân. Đều làm thức để cúng, để dâng cho các vị thần. Mà cũng dâng cái phim đó tôi mới nghe được, cái hồi nào giờ nó đúng là tôi không biết. Các cái vị thần mà gọi là chúa thiên, chúa ngọc, mà các bà hay thơ á, các bà cụ ở quê hay thờ gọi là bà độ mạng á, là thật sự là ảnh hưởng của dân tộc Chăm. Chăm tức là dân tộc Chàm á, do cái đó không phải là của Việt Nam thành thánh, đó là thành thánh của người Chăm, phong tục của người Chăm, của người Chàm. Thì sau khi mình được cái đất Chàm á, từ miền Thanh Hóa trở vào là mình đồng hóa cho tới miền Phan Thiết rồi đó, thì mình ảnh hưởng, rồi mình thờ thành thánh, đó là thành thánh của liên hệ với dân tộc Chàm, mới thờ chú Tư Chú Ngọc vậy. Còn như là thờ ông Quan Công Độ Mạng là mình ảnh hưởng của Trung Quốc. À, cho nên là tôi nói học hoài không có cỡ như tôi nghiên cứu vậy, không có tới đâu đâu hết trơn á, rồi biết tới đâu nó tới đó vậy. Cho nên nhiều cái chuyện lắm. Thì thành ra là mình thờ lúng túng như vậy. Mà tất cả những cái cuộc đó là tài liệu đó, có nghĩa là bóng là múa là học trò lễ là đi đăng là đi biển, là còn các cụ các bà rồi ăn mặc áo trang nghiêm để mà lễ cúng hội đình chùa miếu mạo như vậy. Trong đó có dinh bông bóng rổi cúng chúa tiên chúa ngọc, cúng Quan Công rồi mẹ nên mẹ độ vân vân á. Thì coi cái phim đó mục đích là của đài truyền hình này, ta gọi là phim tài liệu, là để mà bảo tồn cái văn hóa của dân tộc tùy theo cái thời đại mà nó phát triển, nó có những cái nghệ thuật như thế này như thế kia thế nọ. cái thật sự với đài truyền hình thì không phải họ, mà họ đặt cái vấn đề tín ngưỡng là trọng tâm. Tuy nhiên nếu mà cái người mà có tín ngưỡng về cái hình thức cung kính những thần như vậy là thấy đó rất là phấn khởi, rằng là vấn đề thờ chú tiên chú ngọc, vấn đề thờ quan công, vấn đề thờ cái thánh thần như lễ cúng bái như vậy, người ta cho phát triển như vậy, thấy mừng quá, bằng lòng quá. Thì trong khi cái bằng lòng đó của nhiều người mình cũng đâu có quan cảm của anh ta, nhưng mà với cái mình mà của cái người mà Phật giáo mà là ăn từ ăn cơm bao nhiêu chục năm tất cả đời trong Phật giáo mà học Phật giáo, nhìn vô thấy cái đó nói đúng là tôi không có phấn khởi gì hết. Nếu cái phong tục cái tập quán đó mà phát triển mạnh đó, thì nó làm cho phiền phức rất nhiều trong xã hội. Mà nếu mà nói là cái lợi ích có chân là thuộc về vui vẻ trong những cái nghi lễ ở làng quê vậy, chứ còn trên cái phương diện tinh thần nhìn mình không mắc đạo không có lợi bao nhiêu trò chơi, thậm chí không có lợi gì cả, đâu có cúng quả được đâu. Mà nếu có cúng là cây có một cội, nếu có mùa nắng gió thì cứ binh binh lên để cho mình thờ mà cúng cho rồi, chứ còn mình đi đăng đi điện thì đó lên đó xuống vụ đó tôi nhỏ tôi làm rồi, nghề của tôi qua tôi vậy, tôi biết đó nhưng phút vô cùng cái đó là nghề của tôi mà. Nhưng mà bây giờ học đạo rồi thấy không thể làm được, giờ thấy không cần thiết. Cho nên là bây giờ lần lần hết muốn nói gì nổi nữa. Cuộc đời nó vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn. Ngoài đạo thì tất nhiên nhìn vô là thấy biết là không có tâm lý gì cả, nhưng mà ta vẫn chấp thì làm sao đây? Kinh điển vẫn phải duyên, phải duyên cái tư tưởng của ta như vậy. Bây giờ cái vấn đề này là một phần thường, một phần vô thường. Hạ quán cái tâm nhưng mà sáng suốt đứng lặng cùng khắp mười phương thế giới, họ cho đó là cái thần ngã, là cái ta. Đấy, tự nhiên là họ cho là cái tâm của họ nó vô cùng khắp và thế giới. Thì cái này thì nó có thể trùng hợp với Phật giáo. Phật giáo gọi là cái tâm cũng cùng khắp pháp giới vậy. Nhưng mà cái tâm của Phật giáo là không phải ý nghĩ là cái tâm mà hiểu biết của mình đây đâu nha. Không phải là cái ý biết của mình đây là mình nó rộng lớn như vậy, mà cái chữ tâm của Phật giáo là chỉ cho cái tổng thể. Tức như là có một phần của cái bộ óc của mình, nhận thức của mình, nhưng mà nó không phải là mình thường là cái hiểu biết, mà cái chữ tâm của Phật giáo là nó là cái tổng thể của cái có và cái không, của cái hữu tình và vô tình. Còn ở đây là người ta riêng cho rằng là cái tâm là cái hiểu biết, là nó trùm khắp pháp giới. Rồi bây giờ đây mới gom lại rằng là nó là cái thần ngã, là cái ta, cứ kính là cái ta, cái thần ngã. Do đó thì họ chấp có cái ta những màu sáng suốt đứng lặng cùng khắp mười phương không lao động. Còn tất cả chúng sanh thì ở trong cái tâm của ta tự sanh tự chết, vậy tâm tính của ta là thường. Còn những cái bọn chúng sanh mà tự sanh tự chết trong cái tâm ta đó là vô thường. Đấy, ta tự đặt ra cái kiểu bên ta như vậy, ta tính như vậy. Mà tin như vậy á là thành ra cái tâm mà mình tin đó nó là cái ta đó. Còn tất cả chúng sanh là sanh tự sanh tự diệt trong cái tâm của ta đó. Thế là mình có một cái gọi là một cái đối lập, cái đối tượng cho bằng là chẳng hạn như là đây gọi là năm quán. Còn cái tâm mà rộng lớn mênh mông không, mà tất cả chúng sanh sinh vượt ở trong cái đó của ta đó, cái đó nó thành ra cái sở, gọi là sở quán. Cái của ta đó là năng chi, còn cái đó là cái sở chi. mà có năng chưa có sở thi là mình gửi cái tâm hồn vào cái chỗ sở thi đó, mà cái sở thi đó thật sự nó không có tâm lý gì cả. Do vậy cho nên trong đạo Phật tôi gọi là sở thi trước, phiền não trước nó trốn về nước bàn. Ví dụ như tham sân si mạn nghi mừng giận thương sợ yêu ghét, đó là phiền não, tôi gọi là phiền não trước. Nếu ai mà còn tham, còn sân, còn si, còn mạn, còn nghi, còn phẫn hận thú não tật sai thì người này không có niết bàn được. Nó ngăn ngại, nó chướng ngại, nó ngăn cản cái sự an lạc giải thoát của mình. Cho nên tôi gọi là phiền não chướng thì nó chướng niết bàn. Còn đây mình đặt vào một cái ta trồng khắp cả mọi phương, thế là cái sở tư của mình gửi vào ở nơi cái ta đó. Còn tất cả những tranh sinh việc ở trong cái tâm của ta, thế là mình đặt cái tứ trụ của mình đây là năng tư mà cái tâm mình trồng khắp mọi phương đó là thành cái sở tư. Mà cái vũ trụ này, cuộc đời này mà đặt ra năng thở là đã thành viên minh rồi. Nguyên do của cuộc đời mà người ta xuất sinh mà bị niềm vui đau khổ là tại vì cái niệm đầu tiên là do có năng có thở. Nó gọi là vô minh nghiệp tốt là cái niệm năng thở tốt. Vô minh nghiệp tốt là cái năng kiến tốt. Năng kiến tốt tức là cái năng tri. Lắp ra một cái thở tri. Tôi gọi là năng kiến tốt. Thì đã có năng kiến tốt, tôi gọi là có năng kiến thái kiến rồi, là có đối lập rồi, thì nó sẽ thành cảnh vô tốt. Không đẹp. Núi sông đánh quyền trời sông, thức minh mật sao ra. Ba cái tốt đó, là trong đại thừa cái tính lực, tôi gọi là tam tốt, tức là ba cái vô minh, vi tốt. Và cái tốt đó này là thành ra là tối mình muốn ra. Ra cho nó có cái sở tư. Mà cái sở tư này là 8 năm kiếp. Vấn đề trong 8 năm kiếp một vài là không có được. Thế là cái sở tư này nó chướng ngại cho bộ đề. Bộ đề mở mang kiến thức trí tuệ bị tận đứng lại. Vì vậy mà thường nói chướng thì nó chướng đến bàn, mà thở thì chướng thì nó chướng bộ đề. Từ đó tôi nhất cái đại chúng học, từ đó mà các chị học được đủ các chị thích cũng thú vị. Cái tuổi thọ sinh trước là cái chiếc bò bồ đề. Cái cơ mộc qua qua mà không có nhận ai đọc được. Mà đây nội đọc cái đoạn về rồi tôi thấy tôi tự mình lọc ra cái thật gì. Cái ta trộn thấp tất cả loại sân trong cái ta, sân diệt diệt sân. Còn cái bản ngã của ta, cái ta này là nó thừa còn. Do đây là tất cả. Còn tất cả chúng sanh sân diệt trong cái bản ngã của ta, nó là vô thường. Cho nên tất một phần thường và một phần vô thường. Thế là sở trụ vốn nó chướng bồ đề. Cái trí tuệ của anh em hiểu vậy sao đúng cho đúng được. Cho nên này gọi là chướng bồ đề là gì? Tôi nhắc lại đại chúng nhớ câu đó dùng cho tôi nhé. Phiền não trước. Nó trước cái gì? Nó trước niết bàn. Ý chân như vậy. Niết bàn là gì? Niết là không. Bàn là tham lam đủ thứ. Do tham lam đủ thứ mà không chọn nhận ra nó khổ vô cùng. Vậy thì niết là không. Bàn là tham. Cái người mà không có tham lam đủ thứ, người nào có khổ không? Không, thế là người này có niết bàn. Vậy đó. Niết là không. Bàn là giận dữ nhiều cách. Giận nhiều cách. Người thì cái gì cũng có thể giận được. Tối ngày đều có thể giận. Bất mãn luôn luôn. Vậy thì người đó có chứ không? Không. Người đó không bao giờ có nước bàn được, không bao giờ có hình thức được. Vậy thì bây giờ nói nước là không, bàn là sân giận. người nào không có hấp dẫn thì người đó có miếng. Có nói bạn rõ ràng không?
Đúng quá, còn ai cả nổi.
Nhất là không, bạn là vô minh, là thú mê, là ám, không biết nguyên nhân nào là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên là vùi đầu vô trong tử thức, tài khí vô trong sa đọa, trị lạc vô trong rượu chè, vô trong hút chất. À, đó là biểu hiện của si. Vì vậy những người mà hoàn toàn si, không biết được những cái nguyên nhân của khổ tùng tùng như thế, và lũi đầu vào sống đâu đó, người đó có khổ, có ai là không?
Không,
người đó khổ lắm. Vậy thì biết là không, bạn mà là si, không có tất cả hiện tượng vô minh si ấm đó. Người này sao?
Người này có nước bạn.
Do vậy cho nên ta mới nói rằng là phiền não chớm, nó chớm nước
nước bạn.
Ai có phiền não là nó làm cho chớm mất, che mất, không có nước bạn nữa. Vậy thì nói ngược lại, ai muốn có nước bạn là phải không có miệng. Rồi não là phải có nước bạn thôi, chứ có tu hành gì, cảnh giới gì đâu, có mong mỏi gì đâu, mất công. Cứ vậy thôi. Cho nên tôi là tôi nói mạnh đây là tôi nói thiệt đấy, tôi làm các chuyện mình có nói, tôi nói chuyện ngoài, tôi có nói chuyện ngoài sao đâu, nói kinh đấy, nhưng mà nó ăn cái cục sốc. Tôi bây giờ cái chỗ của tôi đó, tôi ở bây giờ đó gần rừng mà, ẩm dài là mỗi ngày là rảnh là tôi đều lội trong rừng, không thèm ở nhà đâu. Cái nhà là cũng có tự nhiên này kia, người ta Phật tử cũng thấy, nhưng mà ở nhà là cái gì cũng thèm. Đi sâu trong đồng, đi sâu trong rừng, đem giống trong đó, đem nước ra rồi nằm rồi uống rồi cãi lấy ra mà ngồi. Ư cha ư, tôi nói tất cả những cái gì mà cái trong đầu mình nó vừa căng thẳng đó ha, nó hơi buồn bực á, đi ra trong vòng 5 phút rồi bắt đầu là coi như nó tan theo mây khói. Nó biết bàn không nói nổi, nó thần thiếu lắm. Cho nên là một vài năm nữa rồi các vị, tôi có thể là đi nhân viên bằng cái kiểu đó, tôi tu bằng kiểu đó là để mà hỏi nước bàn cái khúc chót đó. Chứ còn vừa làm việc mà vừa bị cái thứ khuấy động ở bên trong này là nói đúng là mình có khả năng là chế ngự đó, nhưng mà nó cũng khỏi động tâm đâu, cũng khỏi đâu, khó lắm. Lý tư giống hộ, mình có quyền hóa giải tất cả đường não vô minh là do mình chứ. Đó là lý tư giống hộ nói như vậy. Nhưng mà tự nãy tiện từ, nghĩa là trên phương diện mà muốn mà áp dụng trong cuộc sống đó là mình phải có cái điều kiện tương đối là tốt và có cái điều kiện nó hỗ trợ cho mình. Thật sự là khi tôi ở nhà ở trong cái thao hội am của tôi thấy rằng là đầu óc không được tốt, nó làm nó có cái gì nó sẽ trái trái cái này ha, là tôi thay đồ ra cái rồi đồ giỏ để đi ruộng, nó ra ruộng là ruộng đi vô trong các cái nhà quê rồi đi luôn như trong rừng, tự nhiên là đi trong vòng 10 phút rồi khỏi nhà, khỏi vô trong đi là rừng xuyên suốt rồi đó, đầu óc mình nó mở biến ra, nó công lành đẹp. Đúng không? Thế thì là ví dụ như giờ 70 tuổi còn làm gì nữa? Thì giờ hàng ngày mình cứ mình ra ngoài rừng, vui những chim chóc, những cỏ cây hoa lá, mà ngồi mà tư duy những kinh nghiệm của mình học đó nè. Tư duy hoài nó ra những cái chân lý hoài. Mà cuộc đời á, ẩm dài á, tôi chưa có đọc được cái bản đó. Cái bài hát của cái chuyện mà Tam Quốc cái chiếu lên 50 triệu á, cái gì đó, cái gì là ngắm nhìn lại nhân tình thế thái, đất thất bại thành, là giản sự quá thành không. Cái câu và nó ngâm nó hát cái câu đó, nó mới cái lần đó là sao đó, tôi nghe nó đã biết là chừng nào mà nói. Ngắm nhìn lại nhân tình thế thái, đất thất bại thành, rốt cuộc vẫn thành công. Thì các vị coi Nguyên Quang Trương là ba vị, nghĩa là Đào Dương Kết Nghĩa, anh Hùng Hà Thượng như thế, được cái gì? Lưu Bị được cái gì? còn quan trọng nha. Có cái ngày rất vô cùng nguy hiểm mà cái hiện tượng đó nha, có người nói cho tử vi là nó có hưởng được mấy năm rồi, còn mấy năm mà nó đi tới cái đại hạn số rồi đó. Cứ kể từ cái kia mà bị bắn cái mũi tên là coi như cuộc đời của quan trọng là coi như là vô đại hạn xấu rồi. Bây giờ tôi nói là tử vi à, à vô đại hạn xấu rồi. Kể từ đó nó xuống lần nó xuống giết cho tới nỗi như là bị lưỡi mong mắt giết. Kể từ cái ngày mà qua đà mà tới mình nào cái giấc luôn mà thật là quan trọng là tay anh hùng thuộc là coi cũng mơ hiểu đó nè. Qua đà mà cột cho trong cái tổ sắc là dây được thường đó, nói tôi là đã vào thân gia tử bao nhiêu tâm bệnh rồi, bây giờ ngày khỏi trầm trọng cứ nói đi à, rồi cứ ngồi mình lãnh cho bỏ. Thế là cuối cùng rồi mà tâm quốc mà đọc mà lưu quan phương mà bao nó mà chết rồi thì nói đúng là tâm quốc qua đi đọc à, là học máu rồi chết là tôi vui đó. Thương thanh vui à, vui thanh lượng trời thanh tư vui sao còn thanh gia các lượng vui. Cuối cùng á cũng học máu chết rồi. Gia các lượng á ai đọc cũng mê gia các lượng, nhưng mà gia các lượng được cái gì? Không đầy 60 tuổi đã chết rồi mà chẳng thành một cái sự nghiệp gì cả. À, có nói gì đâu. Còn quan công là chúng tôi luôn bị luyện làm được. Cho nên tôi nhớ những cái câu thơ mà bé phu chân cổ sự kham thầu với chuyện đồng như thọ, đồng như thổ chứ không. Lắm suy nghĩ lại cuộc đời này đáng buồn lắm. Kẻ sang người hèn, kẻ giàu người nghèo, kẻ quý người tiện, người cuối cùng người một gò má. Hắn rõ một đường nhân khởi tại, làm vua mà như các vua giàu nhất, nhà nóc nhà gian, bây giờ còn đâu và những người thừa hưởng cho họ có được giữ gìn được không? Phật gia siêu cấp thủ vua thật sùng, ta gọi là thật sùng là giàu nhất trong sách vở trong kia như, mà giờ còn cái gì? Qua năm một đá quần tư mộ thảo mộc thùng xuân hữu quá thân hữu đá thân. Rồi ngày lớn qua rồi, rồi cái câu mà má dương cử đảnh kiên hà tại mà hàng tính tôn lao nước đáng không. Đấy dân vọng mà cỡ như là hàng giỏ nấm một lần một ngàn ngư. Người ta ra cái đó là nếu mà nó ra lần từ thằng thì cho mất công ta nấm từng thằng. Mà nó ra lận trong thằng người ta quơ cái một cho nó chết vậy là khỏi nó không đánh nữa. Hạn võ ra càng mong được càng tốt, đánh nó gọn nó mau rồi tôi xác định mong rồi mà. Nhưng mà là còn nữa cũng gì chẳng qua là để tôi dâm lại cho nó giúp cái trong hư cấu thêm hắc gì nhất hành ra chuyện này chuyện nọ là chơi vậy chứ có được gì. Còn phạm lãi đúng gì thì đẩy như thường trở tôi đi như mất dạ mà cũng giống như nhiều người trở thì cũng được chứ có gì đâu. Còn dân chủ thì làm quan đưa ra chính kế tài mới sáu kế nó dùng được nước mơ rồi cuối cùng dân chủ bị coi như là tam tam xào địa đúng gì. Lịch sử giả sử có thì cấu thêm nó cũng có nhưng mà thật sự cũng có coi như là cái chuyện mà tương lương ai cũng mê. Nhưng mà tương lương là người công nhất thì gọi là công thành thân thoát, thành công rồi là trung vương trung tương được cốc rồi tôi thích giang hồ luôn. Còn như ổng ra gì hết chết đau chết đớn khổ sở không ra gì hết. Ngắm nhìn lại nhân tình thế phái đất thất bại thành rốt cuộc trở thành không. Cho nên là vài năm nữa là xong nhiệm vụ rồi là vào rừng mà chơi với chim với chuột với chồng với thỏ. Nhưng mà tôi nói thật sự đại chúng là cái con người của tôi là hãy nói là dám làm lắm. Chứ không có nói hù ai mà cũng chẳng có ý dụng với khoe khoang.
cần thì được, mà nó cần phải chết, cứ chết mà chết thôi chứ cũng vẫn đã nói rồi là. Mà bây giờ là tôi thấy là cái đường này là cái đường chân lý thật sự rồi. Ở dài đọc cái câu thơ này á, thích quánh nhìn lại dân tình nó thắng, đất thất bại thành, nó cuộc quá thành không. Có cái gì đâu. Nói đâu phải là mình muốn nói là đưa ơn vậy đó. Mà đó là do mình rõ thấy, quánh nhìn lại dân tình thế thái. Mình dân tình thế thái rất kỹ quá rồi. Bãi thành rốt cuộc quá thành không, có được gì đâu. Hay hết chứ. Cho nên cái câu mà Nam Lai bất giảng tẩu tây đông nó nói hoài được hoài. Tự mình phải nhắc mình mà. Chạy cùng đông tây nam bắc đến mưa tới mưa, xem đất thù sánh tổng thủy không, nhìn có đời này rốt cuộc rồi là không. Thương giả không, nghĩa giả không, nhân sinh hữu tại kỳ trung thế, giả không tử giả không, quỳnh quyền lỗ thưởng bất tương phùng. Chương giả không, ngân giả không, tử hậu hà bàn bãi thủ kinh. Kinh chúng ta nói không tức thị chất, mà kinh bất ngã nó tức tức thị không. Em nghe coi có thiệt buồn lòng, chứ có mình tâm hành từ thiện. Đó là phi phê ngôn luận này nha. Gán răng lòng ăn chữ mở cần, có dư tiền thì làm phước làm nhân cầu, chứng quả để về miền cực lạc. Ai phụ tên một lần đó, rồi chồng cưới vợ, em ơi cuộc thế nhộn nhằn nẻo thị phi, em còn chưa rõ mái từ bi, áo cơm no ấm qua cơn khổ, mưa muốn chơi lòng khỏi lúc nguy. Sao chữ như đà quen miệng niệm muôn loài ma chiến cánh đàn đi. Kìa muốn giữ thưởng quán âm đó, coi lấy mà làm theo có khó chi. Giờ đó là khó chi niệm Phật với anh trai nhạc nổi tình duyên nó vướng những ngày. Cha mẹ thưởng thờ chưa thỏa giả, trẻ con bồng ẩm dẫn liền tay thì kế hoạch quá mất đi. Thành ra cái gặp thành cơm nước, lớp liệu gạo tiền lớp gió mau, một dân gia đình vai chứ nặng bao giờ không thả viết tung ngon. Dạ đó bà. Chồng nói nữa, viết tu ngoan thảo ấy tu tâm bậu chơ mơ thờ để sai lầm. Lại Phật lực phương không mấy chốc, niệm kinh sáu tiếng có bao lâu. Anh trai là rửa lòng tham ác lễ bái, ấy là chùa mối quả nhâm. Cây có sớm tầm ăn quả sớm bừng bừng lần lửa kể chày năm. Giá đáp là kể chày năm tháng uổng công trình, anh giảng em nghe rất hảo tình. Lại Phật anh trai thương sửa tánh của thợ cha kính mẹ giữ dân mình. Năm giường luân lý thành gia đạo, thái chữ như đà độ chúng sanh. Từ đấy mỗi ngày lo một món nhỏ nơi đàn chánh giọng thơm thơm. Cái nông lĩnh cái đó tôi là lọc hồi 7-8 tuổi tới giờ mình nhớ đó nha. Đấy tôi hành đó, cái đời mới ra vậy. Còn ba là cái hạng nhỏ với cái tâm họ cho rằng cái tâm mình là tinh vi nhỏ nhiệm, nó giống như lâm tầng, nó lưu chuyển trong mười phương mà không bị biến tích, lại có thể kết hợp với thân, sanh rồi diệt, diệt lại sanh mà vẫn thường còn, đó là cái tính thường. Còn sự sống chết diệt sanh từ cái tánh ấy sanh ra thì gọi đó là vô thường. Đó. Tự chúng ta hiểu vậy. Do vậy cho nên kinh thức có những cái kinh thức nghĩa là rất là tầm thường mà vẫn có người mê thức. Tôi nói ví dụ như là cái phụ thân luận Phật giáo Duy Nguyên mà tôi nói như đại chúng nãy đó, tôi đọc tôi cho hồi nào nhỏ đọc mơ nó thuộc nguyên cuốn rồi đọc tới cuốn. Cái tập đó cũng mỏng mỏng thôi, nhưng mà thật sự là bây giờ này với cái học học của tôi nè, bây giờ tôi đem ra là tôi phê biết là bao nhiêu cái nó không phải là chân lý, nó chưa có đúng chân lý. Tuy nhiên là hồi nhỏ tôi mê lắm, tôi mới thuộc vậy chứ. Mê mà đọc thuộc rồi mà đi ngồi mà nói như là từ đầu tới cuối cho bà con hàng xóm nghe chơi đó là mê lắm đấy chứ. Thế là mà tất cả những người nghe tôi đều là cũng ham, cũng thích, cũng mê như vậy. Như vậy là đâu có cái nào là vô bổ đâu, đâu có cái nào mà vô dụng đâu. Đều là nó ngang cái căn cơ, cái trình độ, rồi người ta vẫn có người ta tham mộ hết. Cho nên ngoại đạo hiểu vậy đó, nhưng bằng cái hiểu biết của Phật giáo là họ sai, nhưng mà ngoại đạo vẫn có môn đồ đệ tử như thường. Do vậy cho nên là tôi nhắc cho đại chúng là mình học Phật thì nếu mà có điều kiện mình học về nè, mình bồi dưỡng thêm cái kiến thức về Phật giáo mới là đúng đó. Còn bằng không á, mình tu theo kiểu tự phát á, mình đọc về kinh nào cũng đọc, sách nào cũng đọc á, không đúng đâu. Không đúng, nhưng mà nói rằng là vô ích á, và mình nói vậy là cũng đúng, có lẽ. Cho nên tôi nói rằng trong việc mẫu mà nghĩa là tôi biết là không phải là tôi lấy gì, nhưng mà tôi vẫn mua để tặng người ta là vì trong cơ trong ngôn đó thì là tôi vẫn được cái sự thụ hưởng an lành của người ta. Thế là lúc qua cái thứ mà ngoại đạo chấp một phần thường một phần vô thường, bây giờ có cái hạng ngoại đạo khác nè. Họ cho rằng là họ chú trương là một phần là hữu biên và vô biên nè nha. Là có những hạng người tu hành trong chứng bệnh, họ nghiền ngẫm cội nguồn hiện tượng hoàn hữu, bỗng sanh ra cái tâm tích mất về cái phạm vi bằng cứ vào sự biết của mình, họ dựng lên cái thuyết cái bằng hữu biên vô biên luận với bốn cái luận cứ như sau đây. Một là họ cho rằng cội gốc sinh tử thì lưu chuyển tôn tục không ngừng, rồi tâm quá khứ và vị lai là hữu biên. Còn cái tâm mà chịu sự sinh tử tôn tục là vô biên. Quá khứ vị lai là hữu biên, còn cái tâm mà chịu sinh tử tôn tục là vô biên. Vậy thì cái vô biên này nó ở đâu? Quá khứ vị lai là hữu biên, còn cái tâm chịu sinh tử tôn tục này là vô biên. Vậy thì cái vô biên này nó nằm đâu? Mà người ta đặt ra như vậy rồi người ta vẫn chủ trương vậy, rồi người ta vẫn bằng lòng hết anh. Hay là theo họ thì trong 80 kiếp trở lại, họ thấy có chúng sanh còn trước 80 kiếp thì bằng mặt không nghe thấy gì. Họ cho rằng cái chỗ không nghe thấy là vô biên, còn cái chỗ trong 80 kiếp mà họ thấy có chúng sanh đó là hữu biên. Do vậy cho nên là cái vấn đề hữu biên vô biên này hồi xưa Phật còn tại thế đem vấn đề này hỏi Phật. Phật nói cái đó ta không có cần giải đáp, không cần giải đáp. Cũng như là vấn đề mà hỏi về con gà có trước hay là cái trứng có trước, con gà sinh trước hay trứng sinh trước, giải đáp vấn đề đó nó sinh ra đào tạo thêm một số ngu si trong cái xã hội là người không có làm gì. Do vậy mà vấn đề đó không cần giải đáp. Cũng như vấn đề hữu vi vô vi này cũng vậy, nếu mà nói khẳng định là sinh ra thêm một số ngu si trong xã hội là người. Bởi vì sao vậy? Ví dụ như bây giờ như là nói ông ta nói rằng là thế giới này là hữu vi, các vị tin không? Mà tin để làm gì? Hoặc là như Lai nói rằng thế giới này là vô biên, rồi thế giới này là hữu cùng hoặc là vô cùng, các vị tin không? Tin để làm gì? Các vị tin là nó sinh ra một cái thứ tin mà không có cái gì để mà biện minh biện chứng. Thế là cái tin vậy đồng nghĩa với cái mê tín đến được cái gì. Còn không tin, không tin thì hỏi Như Lai chi để cho Như Lai bắt công trả lời chứ. Đã không tin rồi, hữu biên cũng không tin mà vô biên nhất định cũng không tin, thì đem hỏi Như Lai để làm gì? Còn như chưa biết, hỏi Như Lai, Như Lai nói hoặc hữu biên hoặc vô biên, mà các vị tin, tin các vị được cái gì? Các vị không bao giờ kiểm chứng được. Cho nên Đức Phật nói rằng ta sinh ra cõi đời này, ví như ông thầy thuốc, thầy thuốc hay thương người ta bị bệnh, ta bị cái mũi tên độc, giống như Hoa Đà mà trị cái mũi tên cho Hoa Công đó, tới là xin trị ngay. Rất may là nếu để trong vòng một ngày nữa là ngài sẽ không cứu được đâu, cho tôi trị ngay. Thì ông Quan Công nói chắc hỏi với chị sao là ông yêu cầu cho tôi cột vô cái cột sắt kia. Ông Quan Công hỏi cho ông mổ bệnh gì, ông mở ông lấy cái dao ra lưỡi dài coi xong rồi ông nói thôi thì tôi đã vào sinh ra tử lâu rồi, không có thể chết được, cái chuyện mổ này tôi có thể chịu được, ngày cứ mổ đi. Thì ông kia là ông đem mổ ngay rồi, ông mổ trong mấy phút rồi, trong mấy giây xong rồi là ông bịt thuốc lại cho Quan Công vòng tay đưa lên đưa xuống rồi nghe là hết đau. À, thầy thuốc thấy là như vậy đó, là phải mổ vết thương người ta liền dừng vết lại, mà tra thuốc vô rồi là cung ra cung vô rồng về mà không còn vết nhau. Đó là thầy thuốc hay đấy. Chứ còn ở đó hỏi khoan khoan, đừng nhổ tên, để tôi coi cái tên này là cái thằng bắn này tên gì, rồi tên ra được cái thằng bắn này ở bên Đông Âu rồi coi cho nó bắn về là cái tên này là bằng tên gì, thì cái me tên này bằng tha hay là bằng đồng hay là bằng sắt, rồi khoan khoan để coi cái nó là cái khung này bằng khung gì, rồi từ nữa được cái tên là khoan để coi cái dây này nó bằng dây da hay là dây mây mà nó bắn dưới như thế này, cứ nói là người lựa một chút độc nó chết người ta rồi mà tìm cái đó để làm cái gì chứ. Cho nên như Lai Thế Tông nói rằng ta là ông thầy thuốc để trị bệnh tên độc cho tất cả mọi người đang bị cái độc tham sân si, cái độc phiền não tam độc nó hoành hành. Như là dạy cho các ông những cái mà các ông cần hiểu quá giải những cái bệnh khổ của các ông. Và ở đó mà hỏi cái chuyện hữu cùng vô cùng vô biên hữu biên này để làm cái gì, ta có nói gì nữa các ông nghe cũng thương lưu mà thôi. Vì sao ta nói mà các ông thương lưu? Là vì các ông có lấy gì chứng kiến? Ta nói con gà sinh trước, các ông lấy gì chứng kiến? Các ông tin cũng có lấy gì chứng chứng. Ta nói cái tính sinh trước, các ông cũng có lấy gì chứng chứng. Thế là ông tin là thêm một sự vô sinh thôi. Mà vấn đề vũ trụ duyên sinh nó như thế. Tuy nhiên nếu muốn nói Như Lai vẫn nói được, nhưng mà Như Lai không nói. Bởi vì nói các ông tin chỉ là nghe lời Như Lai thôi, điều đó đâu có cần thiết. Nếu mà Như Lai nói mà các ông nghe tin thì ngày mai mốt ngoại đạo tại giáo khác nó cũng nói, các ông không chứng chứng được mà các ông cũng cứ tin, vậy thì lời Như Lai cùng lời ngoại đạo có không kém gì nhau đâu. Cho nên có những cái mà Như Lai không phải lúc nào đem tới câu hỏi là cũng trả lời đâu. Thứ ngoại đạo này, hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng này, đem lại hỏi Như Lai, Như Lai không nói.
nói về cái vấn đề là chúng tôi hữu duyên một phần, hữu duyên và một phần vô duyên. Bây giờ tới cái nhóm ngoại đạo nữa, lỗi chúng tôi là cái lối lý luận cho mình càng loạn bất tử. Càng loạn bất tử là cái lối lý luận cho mình nói như cái cố sai, cố sai vòng 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 hoài mà không có cái chỗ nào là cái chỗ mừng hết trơn rồi. Trong kinh chú ấy gọi là càng loạn bất tử. Có cái hạng thường giả ở tu hành ở trong tính định nha, tôi tính định đàng hoàng nha. Rồi trong lúc nguồn ngẫm cội gốc sinh diệt của hiện tượng vạn hữu, họ bỗng dân cái kiến giải sai lầm một tức mắt biên đảo, họ dựng cái luận thuyết là bất tử càng loạn với bốn cái luận cứ như sau. Một là cái hạng người này trong lúc lớn chất vừa cội nguồn biến hóa, họ thấy cái có giờ đổi thì họ gọi là biến, còn cái gì tiếp tục thì họ gọi là thường. Chỗ thấy được thì gọi là sanh, cái chỗ không thấy được thì gọi là diệt, cái chỗ tiếp tục thì họ gọi là thêm, còn cái chỗ mà tiếp chất của sự tiếp tục có giai đoạn họ gọi là bớt. Chỉ khi mà sinh ra thì gọi là có, cái chỗ thì mà sinh ra là gọi là có, còn cái chỗ mà tương đối không có thì họ gọi là không. Do cái kiến tâm như vậy cho nên là có ai cầu pháp mà hỏi nghĩa lý về đạo thì họ đáp rằng ta nay cũng sanh cũng diệt. Rồi hỏi nữa thì nó cũng có, hỏi có không nó cũng có, mà cũng cũng không. Hỏi dạng pháp này là có nhiều cái có đem đó không, nó cũng thêm mà cũng bớt. Hỏi lúc nào cũng nói lộn quanh khiến cho cái người nghe không sao hiểu được, rồi lầm tưởng là mình thấp hỏi, còn cái vị ấy thuyết pháp là quá cao siêu. À, cái này là có. Cho nên là tôi nói cái này các Phật tử mới ý vậy. Cái lối mà lý luận cho mình càng loạn bất tử này làm cho người ta không có hiểu gì hết. Hỏi giảng pháp này có không? Nó có. Hỏi giảng pháp này hình như không có. Nó cũng không. Nó hình như người ta hỏi rằng hình như là giảng pháp này cũng có cũng không đó mà. Nó cũng có cũng không. Cứ nói như thế. Và vấn đề tử thanh tử diệt cũng tương tự mà cũng nhớ đoạn. Ở đây cái chất chất vậy. Thế là cái người nghe này nó thuộc ồ hay quá, hỏi cái gì cũng nói được hết, mà mình nghe mình cũng khó hiểu lắm. Vậy là thuyết pháp cao lắm. Thế là cái từ mà thuyết pháp cao này là cũng có chừng đấy nha. Thuyết là làm sao cho người ta nghe ta không hiểu gì tội chừng. Rồi về ra lời các thì bị mà nghe không hiểu đó sợ. Hỏi sao? Ông nghe sao? Nhưng tôi nghe tôi không hiểu. Không hiểu. Ông thức cao lắm. Hỏi còn bà sao? Bà nghe sao không? Ủa? Cái này cao lắm. Mà nghe mình không hiểu không? Thế là ông nghe cũng không hiểu gì cao. Các bà nghe cũng hiểu gì cao. Thế là thật sự là tại vì là nói càng là bất tử. Thành ra người ta nghe nó đầu đuôi không có, lộn tầm thèo ở trọi chân không biết ấp giáp nữa thì gọi là cao. Vì nếu mà nói rằng là nghe mà không hiểu đó, thì là có khi là tội cũng có. Rồi còn cái nữa, là cái câu chuyện nhà vua với cái áo nhà vua, có hai cái cậu thanh niên đó nó rất là thủ đoạn. Nó vô trong là tàu vua, nó nói rằng là nhà tôi có cái khả năng mà tôi mang cho nhà vua một bộ áo là nhà vua nó làm mặc vô rồi là ai nhìn thấy nhà vua cũng kính nể, mà nhà vua nhìn thấy người nào nhà vua biết người đó tốt người đó xấu người đó trung người đó không trung là mình sẽ là tư phạt họ hết trơn. Thế là ông vua nghe ông chịu quá, ông đã về lạc canh làm cho ta một cái bộ đồ như vậy đi.
À thế là nó lãnh về, nó mai đưa tiền bạc về, lãnh mai cho ông vua bộ đồ. Thì tới nay về nó lấy tiền bạc ăn xài đã đời vô tới cái chỗ mà cái nhà nó dẹp giải cái mai áo vua đó. Chờ nửa tháng này nhà vua sai quan lại coi coi dẹp tới đâu rồi, lại đến kiểu nó lụa này, lụa về 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 ha. Rồi đấy là thao tác giống như vậy, vậy cái lụa nó đẹp vậy đó, tốt vậy đó, mà cái miệng nó nói xong chứ còn không có phụ cử, không có dẹp giải kỹ gì ta. Mà ông quan lại nó giải này thiệt đẹp ha, đẹp quá. Vừa báo cáo với ông vua, ông vua nghe mừng quá. Nửa tháng sau sai một đoàn lại coi, nó cũng nói đây là bữa nay sắp rồi nè, áo vua tôi mai giờ đẹp đẽ nè, kích thước nè, thương mùa nè, chỉ đường to tay chỉ mà tốt quá ha. Mấy người nó coi ha, chỉ ôi ai cũng cầm đồ áo đẹp quá chừng quá nổi. Bởi vì là nó cho biết rằng nếu mà đứa nào mà nhìn mà cái áo này mà không thấy đẹp là cái đứa này là không có trung thành với vua. À, cho nên là không thấy cái gì ở trong mà cũng phải nói là đẹp, cũng phải nói là thấy. Tới từ bên ngoài nó đem bận cho vua đó là nó cột lần rồi nó cổi lần lần áo trên cho vua lần lần cổi luôn quần dài vua. Vua bận quần dài lắm không à. Mà nó bận cho cái áo cho vua y như kiểu mặc áo thiệt mà kìa thằng không có cái áo. À vậy mà cả bá quan từ mặt ai cũng đều nói vua có cái áo đẹp. Áo đẹp thiệt rồi. À quá trời đẹp. Khiêng vua lên quân trị. Đi đàng hoàng. Ai cũng phải nói áo đẹp hết. Chỉ có mình ra ngoài ngoại ô chút rồi mấy đứa nít nó ủa á tụi bay ơi sao vua nói bận đường thằng lão, vua sao nói bận đường thằng lão ta vẫn ở tuồng ở thành vậy thôi. Ông vua ông mới tấm ngộ ra mới chết rồi, tao bị nó lừa đảo rồi, thật sự là tao bận đường thằng lão chẳng có cái áo đem để nào cả. Về là ông tỉnh ngộ ra rằng là bá quan này là tại vì là muốn ngủ cao áo rộng cho nên được lòng văn nhân nhận, nhưng nó nói rằng vua mặc áo đẹp. Chứ nếu mà nói rằng vua không có áo đẹp này nghĩa là cái người này là bất trung, người này là bất tính, người này là bất tích, người này là thiếu nhiệm vụ cho nên không thấy được áo đẹp của nhà vua. Được lòng phải nói là vua có cái bộ áo đẹp là tại vì người ta đầu độc rồi. Ta đưa ra cái thủ thuật là mọi người phải nói nhà vua có áo đẹp thì mới được sống. Đứa nào không có nói nhà vua có áo đẹp là đứa này không tin không chánh không là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên là có những khi mà đi nghe cái chỗ đó, đi lại cái chỗ đó nghe ông đó nói như là không hiểu cái gì hết. Mà ra hỏi bà nghe sao đó, hay quá. Bởi vì nó đồn rồi, đồn rồi nói ông này là chính đạo rồi, ông này đắc đạo rồi. Bên đạo nó tuyên truyền có số còn mồi nó tuyên truyền ông này đắc đạo rồi, chứng đạo rồi, ông này có thần thông, ông này cũng quá đàng hoàng. Cho nên lời nói là ông là ai nghe là thành đạo chứng đạo liền. À, nghe là phải thấy liền và giải thoát liền. Thành ra là vô nghe rồi không hiểu gì trên đó. Mà ra hỏi sao chuyện nghe sao đó. Còn thầy nói cái đó thầy quá quá nhờ. Thầy vô đúng. À, còn anh nghe sao đó. Đúng, chỗ đó hay nghe đó. Còn tôi nghe cái tâm hồn tôi mới giải thoát liền. Bởi vì nó tuyên truyền rồi. Cái sự thật đó nghe không có hiểu cái gì hết cả. Đấy là một sự thật mà trong những cái chuyện mà xưa người ta để lại, những vấn đề đó phải chú ý đó. Đây là nói càng loạn bất tử như vậy mà mọi người nghe rồi á, thấy đều là vì đó cái pháp cao quá, mà nghe mà không hiểu. Cái sự thật không phải cao. Cái câu chuyện về cái áo của nhà vua đó là một sự thật có trên đời này. Biết bao nhiêu người một giai đoạn đó họ bị tuyên truyền, họ bị đầu độc, ai đi tới đó mà không nói hay là không được. Cái kiểu mình người kia mà Tuấn Quỳnh mà chơi cái kiểu mà lấy tiền của ta làm một cái chỗ ở ngoài giữa sông ngoài xa, không có kiểu gì hết. Không có cái gì đẹp hết á. Rồi mọi người đồn nhau, đồn đại ra cái chỗ đó coi hay ho, đẹp đẽ lắm. Rồi người nào cũng mà bỏ tiền ra, cũng muốn chuồng, cũng thuê ghe ra coi, mà ra đó nhớ chữ á. Nghĩa là
về mà nói lại sự thật á, nó chó đẻ.
Có gì là mình nhìn cái từ mình nó chửi mình là nếu mình nói thì thật là mình có đẻ sao?
Thành ra đi coi rồi tốn tiền về không có gì hết mà hỏi sao đấy? Thì nó mới bị lại coi biết à?
Thành ra mọi người cứ bỏ tiền ra mua giấy nước thôi, đừng có ra coi là coi về người nào không có nói gì cả.
Thành ra là cứ lấy tiền được ngoài, cũng quỳnh cứ lấy tiền ngoài.
Thật ra nó không có hết kìa.
Cứ vậy đó là kéo tới mà như là nghe những cái thứ khùng điên vậy.
Là phần thâu thêm.
Từ lại chúng nói rằng đây này, cả hai cái này có một vô tình chút thanh này phải ta gọi là phương nguyên giác, chút thanh này ta gọi là nguyên giác. Thật là ta tư vương ra, rượu không có làm sao ai cả. Mà bảo người không có quyết độ, không có điều chỉnh được cái tử lượng của mình, thành ra nó sai thôi. Có ví dụ như uống chút chút là để cho nó dẫn máu, dẫn cơm, dẫn tết rồi, cho nó khỏe khoắn trong tinh thần, thì người đó cũng không phải thật tâm cái đó làm sao. Chỉ có cái là uống rượu rồi thì á, thì nó thổi đầu ngon mà mấy người uống rượu tưởng cho là có ngọc vàng. Ngọc vàng ở giữa nó vàng, thấy con uống rượu nó hàng lũ lên, bởi rằng con uống con chơi cái nào ngờ con uống một cái rượu lên, nó cứ sợ. Nằm trên giường không nằm nữa. Chính cái rượu đó mới là cái rượu thật đó. Cái việc ra là uống rượu mà chút chút để cho nó ấm cái người, nó ăn cơm cho nó tươi quá, để làm việc thì điều đó. Đâu xin chắc mình thật không tâm vậy đâu. Tuy nhiên vì mùa cái tính của chúng sanh không tự chủ được, cho nên bảo rằng là vừa có nhất bích bất khả xuyên thành đối với người tu hành. Nếu mà không có lý do bệnh dạng, một giọt cũng không được uống, là vì sợ người ta tầm thường lắm, người ta quên đi, người ta nghĩ người ta không bỏ được. Vì vậy mà gọi là vô tính bích bất khả xuyên thành. Nếu không có điều kiện bệnh dạng, không có kinh nghiệm đại chúng, người tu thử không được uống một giọt. Thất thương vậy là tại vì sợ trong tính của những người tầm thường. Thế thì tôi nói vậy có nghĩa là dạng vật vô tình, bởi nó không có tội lỗi. Vì vậy cho nên dạng vật vô tình ta gọi đó là duyên giác lý, nghĩa là nó là cái chân lý giác ngộ toàn đời nguyên mãn sáng suốt của bạn. Của dạng vật không có tội gì hết. Học sinh này là học cái đó đó, hãy nắm nắm cái được cái đó rồi các vị mới có hiểu cái tuyệt vời của đại thừa đạo Phật. Nhưng mà tôi nói với con người này, gọi là mát là, bây giờ pháp rồi, pháp là tự tánh của nó viên mãn, giác ngộ toàn đời thanh tịnh sáng suốt không có tội lỗi. Tôi là nguyên giác lý, cái tư lý về, cho cái tự tánh nguyên giác nó như vậy. Bây giờ con người này, con người chúng ta là hữu tình chúng ta này, đâu nó cũng có một cái nguyên giác lý, chúng ta là nguyên giác lý. Có người nói rằng con người thì còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó chính là lục căn. Đại chúng tư duy quán chiếu những kinh điển ta đã học rồi. Lục căn có các vị, có căn nào làm cho các vị có tội lỗi không? Mà vấn đề là chỗ đó đó nha. Thật với lúc của Phật, tôi như như chú rồi lực tâm cho các vị không có tâm nào làm cho các vị tội lỗi cả. Hay học cái chỗ đó là thật thường bệnh cái chỗ đó là coi có phải thật nói vậy mà có phải vậy hay không. À, bởi vì nếu mà các vị cho rằng lực tâm mà làm cho các vị tội lỗi hả, thì không có ông thanh minh, ông duy giác, ông bồ tát, ông thật nào thành thanh minh duy giác bồ tát thật được cả. Đại lý luận thử luận vậy đó. Nó gọi là hợp thật đó nha. Cái tội thật thì không phải là hợp thật, nó nói bậy nó mình thẩn định vậy đó. Nếu các vị trả lời với tôi rằng là lực tâm của các vị là một cái nguồn gốc của mọi sự như đó, thế thì tôi cho các vị biết rằng sẽ không có được ông khích nào được làm thanh văn, cũng không có được ông nào có thể thành thanh văn vương giác được đó, cũng không có ông thành thật. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ông mà đức Phật đã biểu đạo rằng các ông đã chứng được ai đó, ai nó hứng lực căn vẫn còn. Còn nguyên đó, có cái ông mà Phật gọi là Bồ Tát, lực căn vẫn còn nguyên đó. Thậm chí người chưa đi ra cái ông nào mà thành Phật rồi lui cho đất rồi chích lửa mũi rồi lưỡi cục rồi lửa ra nước thôi. Thấy chưa? À, thế thì người chưa đi ra trong đó có Phật Thích Ca, thành Phật rồi lực căn vẫn còn nguyên đó. Thế thì lúc tay nó là nguyên nhân tội lỗi. Thế thì mất tay mỗi lưỡi nó nghĩ ra là nguyên nhân có tội lỗi. Như vậy là có phải là cái tinh tứ nguyên chất của mọi người đều vốn có không? Đại học cái đó nó mới gọi là học đạo Phật đại thừa lưỡi nghĩa. Như vậy là mọi người có tinh tứ nguyên chất nào toàn đầy sáng suốt thanh tịnh nguyên nguyên mãn, cho nên ta gọi là nguyên chất tứ. Nào, do đó cho nên khi bạn nắm hiểu nghĩa được cái chữ nguyên giác rồi, tức là cái lúc tâm đắc giác ngộ viên mãn toàn đời sáng suốt thanh tịnh bản nguyên của bạn đã hiểu hiểu tâm thì gọi là nguyên giác trí.
mà cái đức tánh giác ngộ toàn đời viên mãn thanh tịnh bản nguyên cái bản mặt vô tình thì gọi là viên giác ứng. Viên giác lý là cái tâm lý về cái tự tánh viên giác, viên giác ứng là cái tâm tứ tự tánh viên giác mà vốn có từ xưa tới nay. Từ vô thủy chỉ chúng ta cùng nghe cái đức tánh này sẵn có còn đây thanh tịnh cho biết bản nguyên tất cùng pháp giới. Nào, vì vậy cho nên ta học như giác rồi để tập